giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, tác hại của tài ăn nói. Chúng con xin chào Thầy, chào mọi người. Thưa Thầy, chúng con đã tiếp xúc với rất nhiều trẻ học văn hóa truyền thống. Trong đó rất nhiều trẻ đều có chung một đặc điểm là những đứa trẻ này rất biết ăn nói, rất khéo miệng, rất biết nói chuyện, hơn nữa nói rất nhiều đạo lý lớn. Có trẻ còn nói rõ ràng, tương tận hơn cả người lớn. Thế nhưng khi trẻ thật sự lao động hoặc làm việc thì không biết làm gì cả. Có rất nhiều bậc cha mẹ còn cảm thấy trẻ nhỏ như vậy rất tốt, còn thường xuyên là khen ngợi chúng, xem chúng là niềm tự hào. Tình trạng như vậy có vấn đề gì không ạ? Vấn đề này cũng là vấn đề lớn nhất. Vấn đề này từ xưa đến nay, phàm là những phụ huynh có hiểu biết thì đều biết việc này. Đối với cả đời của con trẻ, có thể nói như vậy, khởi đầu của hết thảy hung tai hoạn nạn đều bắt đầu từ chỗ này. Cái đầu tiên gọi là lời ngon tiếng ngọt, trau chuốt vẻ mặt, miệng nói chuyện khéo léo, khôn vặt. Chúng nhìn bạn, bạn xem những đứa khờ khạo không biết lẻo mép, thiên tánh của chúng tương đối thông minh. Đáng tiếc là đi sai đường. Chúng tự mình cảm thấy khéo nói chuyện là một sở trường, xem như là một ưu điểm, cho nên chúng luôn phát huy điều này. Phụ huynh cũng khích lệ chúng có tài ăn nói, người lớn cũng không nói bằng chúng. Năng lực của đứa trẻ này lại rất tốt, vậy thì có được không? Cũng không được. Có năng lực hay không có năng lực, khéo miệng như vậy thì đều không phải là việc tốt rồi. Lệnh sắc là gì? Lệnh sắc tức là chúng có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Bạn thấy chúng rất nhỏ, nhưng chúng biết dùng sắc mặt để nịnh hót bạn, để lấy lòng người khác. Chúng có thể dùng cách này để đạt được cái chúng muốn. Chúng có thể điều khiển được thần sắc vẻ mặt của mình, gọi là khéo ăn nói, trau chuốt vẻ mặt. Người như vậy phu tử gọi là tiễn hỷ nhân, tức là trong tâm rất ít lòng nhân hậu. Nếu tâm người không có lòng nhân hậu thì họ rất gần với hung tai hoạn nạn rồi. Từ xưa đến nay, thầy cô hay là phụ huynh đều hiểu rõ việc này. Đứa trẻ này khéo ăn nói thì phải hết sức cảnh giác. Vì sao vậy? Bạn xem phu tử thường nói, trong Luận Ngữ nói là cẩn thận trong lời nói nhưng mẫn tiệp trong hành động. Bạn thấy chúng nói chuyện có vẻ như ngốc nghếch. Đứa trẻ này có một sự mộc mạc, có vẻ như ngốc gì, không phải mà là thành thật chất phác. Nói thật là cơ hội chuốc họa vào thân của chúng rất ít. Đứa trẻ đó của bạn dường như mồm mép lanh lợi, khéo nói chuyện thì cơ hội chuốc họa vào thân của chúng thường lớn hơn những đứa trẻ khác. Không những nội tâm của bản thân chúng không nhân hậu, mà ngược lại còn chuốc họa vào mình. Cho nên chúng ta nhất định phải biết rốt cuộc cái gì là ưu điểm của chúng. Bạn nhìn ra được mà. Đối với những học sinh trẻ nhỏ biết nói chuyện, tài ăn nói rất tốt, biện tài rất giỏi, thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Mấy năm nay chúng tôi làm giáo dục tư thục, giáo dục văn hóa truyền thống, tôi đặc biệt cảnh giác đối với chuyện này. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều học sinh nam, học sinh nữ, hay chúng tôi nhìn thấy học sinh có tật xấu này, có thể để học sinh này ở trường học học tiếp hay không? thì đều phải đặt một dấu chấm hỏi. Điều kiện đầu tiên là gì? Trước tiên phải sửa đổi. Bạn không sửa tật xấu này thì không dạy nữa. Vậy bạn làm thế nào? Bạn xem có khi là đeo bản tịnh khẩu. Có lúc nói những lời thừa, nói chuyện phím thì phải tự giả vào miệng mình. Những học sinh lẻo mép thì càng phải giả vào miệng. Cho nên bạn xem những bậc đại đức thánh hiền xưa nay, trong gia huấn của họ đều có những lời dạy bảo vô cùng tỉ mỉ. Họ đều là từng đời nghiệm chứng lời của phu tử. Kẻ nói lời ngon ngọt, trau chuốt vẻ mặt, là kẻ thiếu lòng nhân từ. Phàm những đứa trẻ nào có đặc điểm này thì cuộc đời đều sẽ không được tốt. Bạn nói con của tôi dường như rất biết nói chuyện, vì cũng rất tốt mà. Đó là hiện tượng bề ngoài, đó là hiện tượng tạm thời. Tai họa thật sự, bạn xem người xưa nói, trên 80% là do nói chuyện mà ra. Họa từ miệng mà ra. Cho nên đây là vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Nhưng phụ huynh hiện nay lại hoàn toàn không hiểu gì về văn hóa truyền thống. Học văn hóa truyền thống rốt cuộc là gì cái gì? Có phải là học thuộc cổ văn, biểu diễn cầm kỳ thi họa, học đòi nho nhã hay không? Không phải. Vì sao phải học văn hóa truyền thống vậy? Là vì bốn chữ cầu an tránh nạn, khiến cuộc đời của bạn, cuộc đời của con trẻ sẽ theo hướng cát tường hạnh phúc, tránh được hung tai hoạn nạn. Bạn có muốn hay không? Phàm là người thì đều mong cầu. Bốn chữ cầu an, tránh nạn, học văn hóa truyền thống là vì điều này. Nếu như thầy cô giáo ở các trường văn hóa truyền thống không tường tận, không hiểu rõ điều này, vậy thì nhân lúc khi chưa muộn, bạn đừng dạy nữa. Nhân khi chưa muộn, bạn đừng mở trường nữa. Bạn nhất định sẽ khiến con trẻ bị bỏ lỡ. Bạn còn cho rằng đứa trẻ này là anh xem đó tốt biết bao. Bạn còn ở đó khen chúng, bạn hại chúng rồi. Sau này có thời gian chúng tôi sẽ từ từ nói tường tận điều này với mọi người. Nói thật đây không phải là điềm báo tốt rồi. Có một ngôi trường chúng tôi thấy đứa trẻ đó phải mất một năm mới sửa được một chút tật xấu đó. Đứa trẻ đó mấy tuổi vậy? 7 tuổi đến 8 tuổi mới tốt được một chút. Thật biết nói chuyện, thật biết lấy lòng người, còn khen thưởng chúng nữa. Ông bà nội còn nhanh chóng cho chúng đồ ăn ngon. Từ nhỏ đứa trẻ đó đều học được rồi. Tôi lấy một thí dụ. Trong một đơn vị công ty, bây giờ chúng ta đi làm việc, còn người này thì ở đó khua môi múa mép, ở đó khua môi múa mép, cuối cùng mọi người hì hục làm việc, còn họ thì trốn mất. Bạn lừa gạt mọi người được một lần, lần thứ hai thì mắt lãnh đạo cũng nhìn thấy rồi, mắt đồng nghiệp cũng nhìn thấy, không ai không chán ghét họ, chẳng ai không phiền họ. Bản thân họ cảm thấy đắc ý, anh xem tôi nói vài câu thì tôi có thể không phải chịu cái mệt này rồi. Bạn đâu có biết những việc thật sự có phước báo, người ta sẽ không chọn bạn. Người ta thấy bạn họ không nói, nhân đạo mà, họ sẽ không nói gì. Họ biết người như vậy không được lại gần. Bạn xuất thân là kẻ lẻo mép mà. Cho nên cẩn trọng trong lời nói tốt, mẫn tiệp trong hành động tốt. Từ xưa đến nay, làm gì có ai nhờ lẻo mép mà được thành tựu đâu chứ. Ngược lại, làm gì có ai lẻo mép không có bản lãnh thật sự mà được kết quả tốt đâu. Đều là do cha mẹ dạy sai rồi. Lúc nhỏ dám lẻo mép thì cho một cái bạt tai. Ngươi nói lại thử xem. Hiện nay cha mẹ không cảm thấy như vậy là xấu, mà ngược lại còn cảm thấy quá tốt. Con thật là biết nói chuyện. Do vậy họ nên xem nhiều những tiết mục này của chúng ta. Hiện nay đài truyền hình không dạy những điều này. Bạn xem có quảng cáo nào mà không lời ngon tiếng ngọt chứ? Lời ngon tiếng ngọt. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, con người ở thế gian có 10 loại tội ác thì miệng đã chiếm bốn loại rồi, tức là nói chuyện chiếm đến bốn loại. Đầu tiên là vọng ngữ, nói dối lừa người. Người này không nói thật, bạn có thể thân cận họ được sao? Từ nhỏ có tật xấu này, cho rằng bịa chuyện là chuyện nhỏ, vậy thì không cần nghe lời thánh hiền nữa, không cần nghe đời đời tương truyền kinh nghiệm này nữa. Ai mà chẳng muốn dạy tốt con cháu đời sau của mình, để chúng không gặp tai họa chứ? Họ đều đem những kinh nghiệm đau thương, những điều viết trong sách, những cái chính mình nhìn thấy, đích thân trải nghiệm nói cho con cháu. Tuyệt đối không được làm, không thể làm. Chỉ sợ bạn chuốc họa vào thân, chỉ sợ bạn cả đời đau khổ. Có gia đình nào mà không như vậy chứ? Cho nên đều có trong gia huấn. Rất nhiều gia tộc lớn, họ đều có gia quy của mình. Nói cái gì cũng là giả, nhưng yêu thương con cháu của mình là thật. Có phải không? Cho nên họ đều để những thứ tốt nhất ở trong đó. Bạn bày những gia quấn này ở trước mặt, cổ xưa nhất là từ thời Văn Vương dạy con đã có rồi, truyền mãi đến thời nhà Thanh, gia huấn mấy nghìn năm bày ra trước mặt bạn, sẽ phát hiện điều giống nhau cả. Bạn có thể không bị chấn động, bạn có thể không tiếp nhận giáo dục được sao? Vì sao chúng đều giống nhau vậy? Đó là quy luật. Không phải là quy luật thì làm sao chúng có thể giống nhau được chứ? Nếu như mỗi thời đại 10 năm đổi một lần, 100 năm đổi một lần, bạn hãy nói là lỗi thời rồi. Vì trước đây gặp phải vấn đề này, họ cũng nói lỗi thời rồi. Đó là việc thời nhà Đường, bây giờ đã là thời nhà Minh rồi. Có ai nói lời này không? Không có. Chỉ có người hiện nay dám nói lời này, lỗi thời rồi. Vì sao hiện nay chúng ta dám nói chứ? Bởi vì đã hoàn toàn lật đổ văn hóa truyền thống rồi, không tin nữa, cho nên họ dám nói những thứ này là lỗi thời. 5.000 năm, 10.000 năm, người nước ta không dám nói, hiện nay chúng ta dám nói. Được rồi, bạn dám nói cũng được, nhà nhà chịu tội rồi. Trẻ nhỏ 3 tuổi, cha mẹ đã không dạy nổi nữa rồi, đúng vậy. Bạn xem đó chẳng phải là nhà nhà chịu tội hay sao? Hiện nay Trung Quốc, nước ngoài có chung một vấn đề, đều khác miệng đồng lời nói là trẻ nhỏ không dễ dạy, thầy cô nói học sinh không cách gì dạy được. Vấn đề này chẳng phải đang bày ra trước mắt hay sao? Vì xin hỏi được, bạn dùng phương pháp của phương Tây, bạn làm như thế nào? Bạn có phương pháp gì hay không? Bó tay hết cách rồi. Cho nên những gia huấn này bày ra trước mắt, bạn dám không học sao? Nói thêm một câu, bạn muốn con trẻ có thành tựu, bạn có thể không học được sao? Người ta có thánh nhân, hiền nhân, dĩ nhân, đều là dựa vào những gia huấn này mà dạy ra. Sư phụ thường nói giáo dục gia đình là ở vị trí đầu tiên. Vậy như thế nào vậy? Không biết dạy rồi. Tôi thấy rất nhiều phụ huynh nghe bài giảng của chúng tôi, không nhiều, nghe hai bài thì họ nói một câu từ tận đáy lòng là chúng tôi thật không biết dạy. Đây là lời nói thật lòng. Họ nghe hiểu rồi. Ây da, thì ra là như vậy. Thật sự là không biết dạy mà. Bạn nói họ không yêu thương con cái của mình sao? Trước đây chúng con tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh, tức là rất nhiều người đưa con đến học, nhưng chúng con thật sự bất lực, không cách gì dạy được. Bởi vì giáo dục nhà trường được xây dựng trên nền tảng của giáo dục gia đình. Sau đó chúng con phát hiện đứa trẻ này thiếu rất nhiều thứ mang tính thường thức. Nếu như vậy thì chúng con phải trả chúng về cho cha mẹ chúng, mời họ đưa con về. Có rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người mẹ, đều hỏi một câu là: thưa cô, chúng tôi mang đứa con này về thì phải dạy như thế nào? Họ đều hỏi vấn đề này. Cho nên cô thấy, chúng ta xem Chu Dịch, trong Chu Dịch có một quẻ gọi là quẻ gia nhân. Vị trí của người nữ là ở trong, vị trí của người nam là ở ngoài. Bên trong chính là nhà. Người nữ này ở nhà đều làm gì? Có phải bạn suốt ngày xem truyền hình, suốt ngày ở đó tiêu khiển đến mặt trượt hay không? Đây gọi là gì? Là không an phận thủ thường. Vậy bạn nói xem phụ nữ là mẹ rồi phải không? Họ đều làm gì vậy? Thiên chức, bổn phận của họ là gì vậy? Cái gì gọi là thiên chức? Là sanh ra đã có rồi, ông trời giao cho bạn chức vụ, công việc đó gọi là thiên chức, không phải do ai phát minh sáng tạo ra. Cái đầu tiên là dạy con, giúp chồng dạy con. Bạn là cô giáo mà. Hiện nay bạn đi hỏi xem có người mẹ nào biết dạy hay không. Hiện nay bạn thoái thác việc dạy con cái. Người mẹ học Phật, học văn hóa truyền thống thì còn xem như có chút rõ lý. Bạn ra đường hỏi xem 99% phụ huynh sẽ nói con tôi rất tốt, làm gì có những tật xấu như vậy. Bạn xem bạn cũng không cãi được với họ. Bạn xem có đúng không? Thầy xem con của tôi thông minh biết mấy. Thưa thầy, chúng con từng gặp một đứa trẻ 5 tuổi. Từ 2 tuổi nó đã bắt đầu học tập văn hóa truyền thống. Đứa trẻ này có một đặc điểm, chính là như vừa rồi đã thỉnh giáo với thầy, rất biết nói chuyện. Đứa trẻ này khi nói chuyện rất là lưu loát, nó biết thuận theo lời của thầy cô mà nói, rất lẹo mép, tức là miệng lưỡi rất khéo léo. Đứa trẻ này có một đặc điểm là nó không thích ăn mì. Kén ăn à? Dân kén ăn. Nó không thích ăn mì. Người bạn học này nói, bạn ăn mì nhé. Vừa thấy mì, đứa trẻ này liền nói với bạn học là, bạn ơi, vừa rồi mình quên nói với bạn, kỳ thực hôm nay mình không đói, nên hôm nay mình không ăn, mình không muốn ăn nữa. Còn một lần là như vậy, còn một lần nữa cũng là ăn mì. Nó nói với bạn học là, bạn à, bây giờ bát mì này nóng quá, mình ăn bánh bao trước. Ăn 2 chiếc bánh bao xong, nó lại nói với bạn học là, bạn à, mình ăn chiếc bánh bao này no quá rồi, hôm nay mình không ăn mì nữa, mình ăn không nổi nữa. Đây là một kiểu khéo miệng điển hình. Trong tâm thì tìm đủ mọi cách, bản thân chúng còn cảm thấy rất khéo léo. Bạn xem, trong Đạo Đức Kinh Lão Tử nói, những thứ này đều sẽ mang đến tai họa cho con người. Tấm ngấm tầm ngầm mà đấm chết voi vậy là tốt. Nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, thận trọng trong lời nói, không biết nói chuyện lắm tốt, hiện tượng tốt, không biết nói chuyện hay. Hãy nhớ là không phải là chúng không biết nói chuyện. Cho nên tục ngữ thường nói, quý nhân thận trọng từ câu nói, nhất định phải nhớ lời này. Cái gì gọi là quý nhân thận trọng từng câu nói gì? Người này nói chuyện chậm rãi, người ta hỏi họ cái gì, họ luôn rất từ tốn trả lời. Từ nhỏ đã là như vậy rồi, không phải mở miệng là nói. Mạng của chúng là mạng quý, mạng này thực sự sẽ tốt, không thể không thừa nhận. Mạng thực sự có quý tiệm. Mạng có muốn số mạng của con cái mình, người nhà mình được may mắn hay không? Từ đây có thể nhìn ra. Mở miệng là nói, nhanh mồm nhanh miệng, thì cái mệnh đó không quý rồi. Quý nhân thận trọng từng câu nói. Cho nên con người vì sao phải học Đệ Tử Quy vậy? Đừng xem thường nó. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm nói chuyện nói trọng điểm. Trọng nghĩa là gì? Không phải là nói nhấn mạnh từng chữ, nhấn mạnh chữ phát âm rất nặng, không phải cái ý này. Nó còn có nghĩa là gì? Rất nặng nề, dường như nói chuyện rất tốn sức. Thư là chậm, còn trọng là trầm lắng. Cẩn trọng là cái ý như vậy. Cho nên từ nhỏ phải dạy con trẻ điều này, thì mạng hẹp kém cũng trở thành mạng cao quý, dễ như trở bàn tay. Bạn xem Đệ Tử Quy dạy là rẽ quẹo rộng, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ, vén rèm cửa, chớ ra tiếng, đều là dạy người từ tốn, cẩn trọng. Tần Quốc Phiên là người danh tiếng lẫy lừng. Những người như Chủ tịch Mao, Tưởng Giới Thạch, những nhân vật như vậy đều vô cùng bội phục, tín phục một mình Tăng Văn Chánh Công, khâm phục ông nhất. Tần Quốc Phiên giáo dục con cháu như thế nào vậy? Đi đứng nói chuyện có hai chữ, nhất định phải như thế nào vậy? Nhất định phải trọng là chín chắn, cẩn trọng. Còn một chữ oai, phải có oai nghi, phải có dáng vẻ đứng của tướng đứng, ngồi của tướng ngồi. Họ biết tâm người đoan chánh thì họ tự nhiên liền có oai nghi. Trong tâm người giả hoạt thì họ không thể thận trọng được. Họ nhìn rất cợt nhã, giảm phước, giảm thọ. Bạn nói ngôn ngữ quan trọng biết bao. Thưa thầy, nếu dùng sự lanh lợi này để đi lừa gạt người, dùng để kiếm tiền, vậy thì càng đáng sợ hơn. Bởi vì hiện nay xã hội có một hiện tượng dường như gọi là tiếp thị, tức là chiếc bút này rõ ràng nó có giá là 5 đồng, nhưng họ sẽ thông qua các loại thủ đoạn, các phương pháp. Một loại thường thấy nhất chính là thông qua miệng, cuối cùng bán thành 100 đồng ạ. Họ gọi là nghệ thuật tiếp thị, nghệ thuật nói chuyện. Việc này chính là cổ vũ mọi người lừa gạt người khác, cổ vũ mọi người đi hại người. Hiện nay gọi nó bằng một cái tên đẹp là nghệ thuật tiếp thị. Nếu đi lừa người, hại người, đồ vật này là một đồng, bạn có thể bán thành 100 đồng. Nếu nó trở thành bản lĩnh thì các bạn nghĩ xem, cha mẹ làm nghề này, con trẻ có thể học tốt được không? Bạn nói người này làm công việc này, bình thường lời nói cử chỉ của họ có thể không biểu lộ ra sao, không dừng lại được. Sau khi trở về nhà họ vẫn là sự giáo hoạt như vậy. Họ sẽ đem cái tâm giáo hoạt này truyền cho thế hệ sau. Đứa trẻ đó sẽ hoàn toàn không thể dạy tốt được rồi. Thưa Thầy, hiện nay chúng con nhìn thấy rất nhiều tiết mục văn nghệ tổng hợp. Con từng nhìn thấy một bé gái 4 tuổi, nó mô phỏng theo cách nói chuyện của những nghệ sĩ hài, đều rất là khôi hài, làm người khác bật cười. Sau đó họ khiến những tiết mục này càng ngày càng khiến người khác bật cười hơn nữa. Đó gọi là đặc sắc. Bé gái 4 tuổi đã bắt đầu học những thứ này rồi ạ? Đúng, chúng tôi nghe nói lễ hội mùa xuân năm nay có một tiết mục, có một đứa trẻ cứ ở đó quay, dường như là không chóng mặt, phải không? Có một tiết mục như vậy. Người ta hỏi tôi, Thầy thấy thế nào? Tôi nói, Khổng Lão Phu Tử từng nói một câu là tử bất ngữ. Tử bất ngữ tức là Ngài không nói. Ngài không nói cái gì vậy? Có 4 thứ là quái, lực, loạn, thần. Cái đầu tiên chính là quái. Những thứ bất thường thì miệng không nói ra. Bạn nói người này đi lộn ngược, nhìn thấy nhưng không nói, không truyền bá. Mọi người nhất định phải biết, trong này có đạo lý rất sâu. Vì sao lại tôn họ là thánh nhân vậy? Đời đời kiếp kiếp, ngàn nhà vạn hộ, bất luận là triều đình hay là nhân gian, đều đã từng kiểm chứng qua. Bạn vi phạm thì bạn thử xem. Vì sao Khổng Lão Phu Tử không nói chứ? Hiện nay chúng ta không những nói mà còn đem nó truyền bá khắp thế giới, khiến toàn thế giới đều lại xem cái này. Cái này chính là quái. Bạn xem hiện nay bạo lực sắc tình, những thứ này đều trở thành sản nghiệp rồi. Nó được cất giữ ở trong sản nghiệp đó. Nếu không thì bạn làm sao kiếm được tiền chứ? Đây chính là quy ước ngành nghề trong sản nghiệp, có phải không? Vì sao không được nói những thứ này vậy? Vì nó sẽ khiến đầu óc con người bị loạn, hành vi bị loạn, khiến hết thảy mọi thứ đều hỗn loạn. Nguyên nhân là gì? Chính là do 4 thứ này. Ta không nói về quái lực loạn thần. Một số người có tài năng như những thứ này, đừng nói về họ, nói những điều này làm gì chứ? Vậy mọi người học có được hay không? Vậy tốt, bạn nói nó ở đây quay. Thứ này có thể làm cơm để ăn không? Có thể tăng trưởng đức hạnh học vấn, năng lực của nó hay không? Cái nào có thể tăng trưởng chứ? Vậy bạn nói hiện nay vì sao Trung Quốc, nước ngoài đều đưa nhiều những thứ này lên phương tiện truyền thông như vậy, bạn có biết vì sao không? Kích thích bạn để bạn xem. Nói thật ra chính là câu này. Một người bình thường nói chuyện hiếu kính cha mẹ có nghĩa gì chứ? Họ đâm cha mẹ 2 nhát dao, cắn cha mẹ họ 2 cái. Cho nên người làm tin tức đều biết, đây là người phương Tây nói. Giá trị quan của phương Tây hại người quá rồi. Chó cắn người không phải là tin thời sự, chẳng ai muốn xem. Cho nên những ông chủ lớn làm phương tiện truyền thông phương Tây giúp đỡ làm những việc này. Nếu không kiếm được tiền thì họ không làm. Mục đích của thương nhân là kiếm tiền. Họ là vì mục đích này. Cho nên nước ta từ xưa đến nay đều khống chế thương nhân là có đạo lý. Cái loại này không tốt ở đâu vậy? Nó kích thích lòng dục vọng của con người. Bạn không xem không được. Cho nên những cái bình thường thì không ai nói, còn những thứ kỳ lạ thì đều đưa lên. Chúng ta nhìn thấy nhiều tiết mục biểu diễn như vậy. Chúng ta biết đây là nhân. Quả là gì? Quả sư phụ nói có 2 loại người. khiến cho thế giới hủy diệt. Một loại trong đó chính là những người làm về phương tiện truyền thông. Bạn thường phát sóng những thứ này là có dụng ý gì vậy? Ý đồ gì vậy? Là tìm kiếm cây mới, cây hiếm thấy phải không? Người cắn chó, người đuổi chó cứ chạy. Xem hay mà, cái giá phải trả là xã hội loạn rồi. Chúng ta đừng chỉ mong cầu niềm vui nhất thời, nhìn thấy cái đó hay thì vỗ tay. Trái ngược với giáo huấn của thánh nhân, thánh hiền rồi. Trái ngược rồi thì sẽ có tai họa thôi. Hơn nữa tôi nghe nói là một số việc kỳ quái, họ có thể kiếm được nhiều tiền, họ còn có thể được nổi tiếng, có được danh lợi. Trẻ nhỏ trong thiên hạ còn có thể học tốt được sao? Con cái của bạn còn có thể dạy tốt được sao? Cho nên rất nhiều chương trình bạn đừng nên xem. Sau khi xem xong nó in sâu trong đầu của bạn. Bạn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể giúp đứa trẻ này trở lại bình thường? Như trang giấy bị dấy một giọt mực, mà muốn khôi phục nó lại thành một trang giấy trắng như ban đầu, bạn hà tất phải chuốc lấy phiền phức này chứ? Cho nên vì sao rất nhiều năm chúng tôi đều không xem truyền hình? Tôi nhớ dường như là thời gian trước có một quảng cáo. Những quảng cáo hiện nay có rất nhiều thứ đều rất bình thường. Tôi thấy xuất hiện trên phương tiện truyền thông là quảng cáo gì tôi không nhớ nữa. Người mẹ đó hỏi đứa con là: nhìn mẹ có phải rất đẹp không? Có muốn cưới mẹ không? Đây là lời trong quảng cáo đó. Dường như có một sự việc như vậy. Vì sao con người đều nói chuyện như vậy? Bởi vì nói bình thường thì không thu hút được tỷ lệ người xem, không kiếm được tiền. Tất cả chỉ biết theo đuổi lợi ích. Người có tốt hơn cũng là vậy thành hư rồi. Nếu con của bạn ngày ngày ở đó xem những tiết mục giải trí này thì giống như các cô đã nói, phua môi múa mép, nói lảm nhảm liền có thể thành minh tinh kiếm được nhiều tiền. Ai còn muốn 10 năm gian khổ đèn sách làm người tốt nữa chứ? Đây chẳng phải là lời nói thật sao? Còn phải xem những kinh điển này nữa sao? Mấy ngày trước có một vị thầy làm tin tức. Hiện nay những người sinh năm 90, 2000 đều hâm mộ những minh tinh này. Có minh tinh chân rất dài, rất đẹp. Hiện nay người trên mạng đều tán dương. Trong đó có một cô gái suốt ngày đối với bạn trai của mình là: anh minh tinh này rất đẹp trai, anh minh tinh kia rất đẹp. Cuối cùng bạn trai cô không chịu nổi nữa, đã đến viện thẩm mỹ làm lại khuôn mặt của mình giống hệt minh tinh này. Có rất nhiều hiện tượng như vậy. Đúng vậy, thẩm mỹ nó có một kỳ hạn, giống như mọi hàng hóa có kỳ hạn là bao nhiêu thời gian vậy? Khi đến thời hạn, đến khi hết hạn rồi thì khuôn mặt đó sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó, bạn gái hoặc vợ của anh ấy sẽ rời bỏ anh ấy thôi. Đây là điều mà bạn muốn hay sao? Cho nên người hiện nay hồ đồ đến cực điểm rồi. Xem những điều này là bình thường, ra sức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trẻ nhỏ đều học được. Bạn xem chúng nói chuyện ngôn ngữ cử chỉ giống ai? Chúng giống thánh nhân hay là tiểu nhân? Thánh nhân, hiền nhân, quân tử xưa nay đều có tiêu chuẩn, xưa nay không hề thay đổi, đó là quy luật tự nhiên. Tiểu nhân cũng có tiêu chuẩn. Cho nên nếu không biết tiêu chuẩn thì khắp nơi đều là tiểu nhân. Làm sao thành tiểu nhân vẫn không biết, còn rất đau khổ. Vừa xem sách xưa thì liền biết nguyên nhân, thì ra là không được giáo dục. Cho nên sư phụ thường nói, ngày nay xã hội trong nước, nước ngoài hỗn loạn như vậy, nguyên nhân loạn là gì? Không có giáo dục, không được giáo dục, làm sao có thể hồi phục thời trị thế? Con người đều trở lại bình thường đây, hãy khôi phục giáo dục thánh hiền, đơn giản như vậy thôi.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.